Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2014 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Quốc hội Ukraine cân nhắc việc ân xá cho người biểu tình. Bắc Triều Tiên quy lỗi cho Hoa Kỳ gây ra căng thẳng. Trung Quốc kết án thêm hai nhà hoạt động chống tham nhũng. Chiến dịch quân sự của Philippines giết chết 37 phiến quân.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về bài diễn văn hàng năm của Tổng thống Barack Obama.
Independent economists say immigration reform will grow our economy and shrink our deficits by almost $1 trillion in the next 2 decades.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh, tuyên bố là Việt Nam không nhân nhượng về vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã đọc bài diễn văn tình trạng liên bang hồi tối thứ Ba để trình bày kế hoạch của ông cho năm 2014. Ông cảnh báo các thành viên của Quốc hội là ông sẽ hành động mà không cần tới họ để mang lại thêm cơ hội cho các gia đình người Mỹ ở bất cứ nơi nào và vào bất cứ khi nào ông có thể làm. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Caroline Presutti của đài chúng tôi tại Điện Capitol.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tiến vào sảnh đường Hạ viện trong lúc chào hỏi, bắt tay và ôm choàng các nhà lập pháp trước khi đọc bài diễn văn thứ năm của ông về tình trạng liên bang.
Let's make this a year of action.
Chúng ta hãy cùng nhau làm cho năm nay là một năm của hành động.
Và như ông đã tuyên bố hồi gần đây, ông Obama nói rằng ông sẽ hành động để đảo ngược xu thế của sự chênh lệch ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo qua việc gia tăng mức lương tối thiểu của một số người làm việc cho chính phủ và hối thúc Quốc hội nâng cao mức lương tối thiểu cho tất cả mọi người.
This will help families. It'll give businesses customers with more money to spend.
Điều này sẽ giúp đỡ các gia đình. Nó sẽ làm cho các khách hàng của các doanh nghiệp có nhiều tiền hơn để chi tiêu.
Tổng thống Obama cũng đề cập tới những nỗ lực nhằm cải tổ hệ thống di trú và tạo ra một con đường dẫn tới chỗ nhập quốc tịch cho một số người đang cư ngụ bất hợp pháp ở nước Mỹ.
Independent economists say immigration reform will grow our economy and shrink our deficits by almost $1 trillion.
Các nhà kinh tế học độc lập nói rằng cải cách di trú sẽ giúp cho nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng và giúp cho mức thâm hụt ngân sách của chúng ta giảm bớt gần 1.000 tỷ đô la trong vòng 20 năm tới đây.
Quay sang các vấn đề ở nước ngoài, ông Obama bày tỏ sự ủng hộ cho những chiến binh nổi dậy ở Syria không có liên hệ với các mạng lưới khủng bố. Ông nhắc tới những nỗ lực ngoại giao để loại bỏ vũ khí hóa học ở Syria. Ông nói thêm rằng nhờ vào những biện pháp chế tài nghiêm ngặt mà cộng đồng quốc tế có thể tiến hành các cuộc đàm phán với Iran để ngăn không cho nước này chế tạo bom hạt nhân.
But let me be clear. If this Congress sends me a new sanction...
Nhưng tôi xin nói rõ một điều là nếu quốc hội này nộp cho tôi dự luật có thể làm cho cuộc đàm phán này bị đổ vỡ, tôi sẽ phủ quyết dự luật đó.
Trong lúc hầu hết các quân nhân Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay, Tổng thống Obama cho biết, trong trường hợp chính phủ Afghanistan ký kết một hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ, một số nhỏ binh sĩ Mỹ sẽ lưu lại Afghanistan để huấn luyện cho các lực lượng an ninh của nước này và tiếp tay truy lùng các phần tử khủng bố Al-Qaeda.
For while our relationship with Afghanistan will change, one thing will not. Our resolve that terrorists do not.
Tuy mối quan hệ của chúng ta với Afghanistan sẽ thay đổi, nhưng có một điều sẽ không thay đổi. Đó là quyết tâm không để cho các phần tử khủng bố phát động những cuộc tấn công chống lại đất nước chúng ta.
Tổng thống Obama đọc bài diễn văn hàng năm về tình trạng liên bang trong lúc tỷ lệ tán thưởng tài lãnh đạo của ông sụt xuống chỉ còn 46%. Trong bài đáp từ của phe Cộng hòa, nữ dân biểu Kathy McMorris Rocher đã trình bày một cách thức khác để giảm thiểu sự bất bình đẳng trong thu nhập của người dân, đó là giảm bớt sự can thiệp của chính phủ.
So we hope the president will join us in a year of real action by empowering people.
Chúng tôi hy vọng tổng thống sẽ sát cánh với chúng tôi trong một năm của hành động thật sự bằng cách gia tăng sức mạnh của người dân chứ không làm cho cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn với những khoản chi tiêu nhiều chưa từng có, những khoản thuế mỗi ngày một cao hơn và số công ăn việc làm mỗi lúc một ít đi.
Sau khi đọc bài diễn văn tại Quốc hội, Tổng thống Obama hôm nay sẽ bắt đầu chuyến đi tới 4 tiểu bang trong 2 ngày để cổ động cho các sáng kiến của ông.
Thưa quý thính giả, trong các phát biểu đáp lại bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Barack Obama, Đảng Cộng Hòa đã chú trọng vào điều mà họ gọi là các chính sách của chính quyền Obama làm gia tăng sự bất bình đẳng về cơ hội. Xin mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Dân biểu Katie McMorris-Roger, đại diện tiểu bang Washington, chú trọng đến điều bà gọi là bất bình đẳng về cơ hội trong đáp từ của Đảng Cộng Hòa đối với bài diễn văn về tình trạng liên bang của Tổng thống Barack Obama. Bà Roger nói rằng, thay vì chú trọng tới sự bất bình đẳng về cơ hội, Tổng thống Obama đã tập trung chú ý vào sự bất bình đẳng về thu nhập. Và các chính sách của chính phủ của ông đang làm gia tăng khoảng cách biệt giữa mức sống của người dân hiện nay với mức sống họ muốn có.
We see this gap growing every single day. We see it in our neighbors who are struggling to find jobs.
Chúng tôi cảm thấy sự cách biệt này gia tăng từng ngày một. Chúng tôi chứng kiến điều đó ở những người sống ngay cạnh chúng tôi, những người phải chật vật đi tìm công ăn việc làm. Một người chồng hiện chỉ có công việc bán thời gian, một đứa con phải bỏ ngang đại học vì không trả nổi học phí, hay những phụ huynh đang sống bằng tiền dành dụm. Tháng trước, có nhiều người ngưng tìm việc làm hơn là số người tìm được cho mình một việc làm. Nhiều người đã bị tụt xa lại phía sau ngay vào lúc này. Các chính sách của Tổng thống làm cho đời sống người dân trở nên khó khăn hơn.
Nữ dân biểu này nói rằng Đảng Cộng Hòa đang có kế hoạch tạo thêm công ăn việc làm và tạo điều kiện cho người lao động giữ được nhiều tiền hơn từ lương bổng của họ bằng cách giảm thuế, cải thiện các chương trình giáo dục và đào tạo và làm cho giá năng lượng và chi phí y tế hạ thấp tới mức hợp lý hơn. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mike Lee của tiểu bang Utah có một bài đáp từ riêng thay mặt cho cánh Tea Party bảo thủ để chỉ trích các chính sách gây ra bất bình đẳng của chính phủ. Ông Lee nói về những đề nghị cải cách hệ thống tư pháp hình sự và chăm sóc sức khỏe và những kế hoạch để cải thiện giáo dục và giao thông như là những phương cách giúp cho người dân Mỹ qua việc cắt giảm chi tiêu và làm cho chính phủ hoạt động hữu hiệu hơn.
Quốc hội Ukraine hôm nay đang xem xét việc ân xá cho hàng chục người đã bị bắt trong 2 tháng qua vì những cuộc biểu tình chính trị gần đây ở Kiev. Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cho biết lệnh ân xá chỉ có thể xảy ra nếu những người biểu tình dọn ra khỏi các tòa nhà chính phủ mà họ đang chiếm cứ và tháo dỡ các rào chắn trên đường. Tuy nhiên, ý tưởng đó có phần chắc là sẽ đối diện với sự phản đối của rất nhiều nhà hoạt động chống chính phủ. Hôm thứ Ba, ông Yanukovych đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Mykola Azarov. Đây là một đòi hỏi chính yếu của những người biểu tình, những người đã chiếm cứ trung tâm Kiev trong nhiều tuần qua. Trong thông báo về việc từ chức, trang mạng của Tổng thống nói rằng, theo luật Ukraine, toàn bộ nội các cũng phải từ chức theo. Trang mạng này cho biết, các bộ trưởng được chỉ đạo phải ở lại cương vị cho đến khi có nội các mới. Thêm vào đó, ông Yanukovych cũng đã ký bãi bỏ đạo luật chống biểu tình được đưa ra vào đầu tháng này để dập tắt các cuộc biểu tình. Bất chấp các nhượng bộ trên, các nhà lãnh đạo đối lập còn muốn nhiều hơn nữa, trong đó bao gồm lệnh ân xá cho những người biểu tình và cuộc bầu cử tổng thống mới. Lãnh đạo đối lập và là cựu kiện tướng quyền Anh thế giới Vitali Klitschko cho gọi những tiến triển hôm thứ Ba không phải là chiến thắng, nhưng là một bước tiến đến chiến thắng. Tại Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hoan nghênh những nhượng bộ hôm thứ Ba và lên tiếng ủng hộ cho lệnh ân xá nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng đã kéo dài 2 tháng. Những người biểu tình hôm thứ Hai đã rời khỏi tòa nhà của Bộ Tư pháp, nơi mà họ đã chiếm cứ nhiều ngày liền, nhưng cam kết sẽ quay trở lại nếu không có tiến triển gì trong việc kết thúc bế tắc. Những người ủng hộ phe đối lập xuống đường vào cuối tháng 11, trong khi ông Yanukovych quay lưng lại với một thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu để bắt tay với Nga, trong đó bao gồm một khoản cứu nguy tài chính trị giá 15 tỷ đô la từ phía Nga. Tại Brussels, vào hôm thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu rằng Moscow vẫn giữ lời hứa cho Ukraine vay tiền và cung cấp khí đốt tự nhiên giảm giá cho nước này, ngay cả khi phe đối lập lên cầm quyền. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov
người cũng đang dự hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, nói rằng Moscow có thể sẽ xem xét lại các cam kết của mình nếu chính quyền mới của Kiev loan báo những thứ tự ưu tiên khác.
Trong khi đó, Liên hiệp Âu Châu đã lên tiếng hoan nghênh việc thu hồi các luật lệ có tính chất đàn áp ở Ukraine, là một phần của những sự nhượng bộ mà chính phủ Ukraine thực hiện trong lúc họ đối mặt với những cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn. Theo tường thuật của thông tin viên Lisa Bryan của đài VOA, thì những diễn tiến ở Kiev đã ảnh hưởng tới cuộc họp thượng đỉnh giữa Nga với Liên hiệp Âu Châu tại Brussels hôm thứ Ba. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Ủy hội Châu Âu José Manuel Barroso lên án những vụ bạo động ở Ukraine là nơi đã bị rúng động vì những cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng. Ông Barroso cũng có một phản ứng thận trọng đối với những sự việc diễn ra một cách nhanh chóng ở Kiev, là nơi Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov từ chức hôm thứ Ba và Quốc hội thu hồi đạo luật cấm biểu tình.
If confirmed, this, together with the adoption of amnesty law, will be...
Nếu được xác nhận, thì điều này cùng với việc thông qua một dự luật ân xá sẽ là những bước tiến quan trọng để làm cho tình hình bớt căng thẳng và tạo điều kiện cho những bước kế tiếp thông qua đối thoại chính trị để có được một giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng này.
Vấn đề Ukraine đã phủ một bóng mờ khá lớn lên một cuộc họp cấp cao về thương mại, năng lượng và an ninh tại Brussels giữa Nga với Liên hiệp Âu Châu, gồm 28 nước thành viên. Theo lịch trình, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp này, bà Catherine Ashton, sẽ lên đường đến Kiev trong ngày thứ Ba. Quan hệ giữa Brussels và Moscow đã bị nguội lạnh trong lúc bạo động gia tăng ở Ukraine, sau khi Tổng thống của nước này, ông Viktor Yanukovych, không chịu ký kết với Liên hiệp Âu Châu một hiệp định có tầm ảnh hưởng lớn về chính trị và kinh tế. Thay vào đó, ông Yanukovych đạt được một thỏa thuận với Nga để nhận khí đốt với giá rẻ và những khoản cho vay lên tới 15 tỷ đô la. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ tôn trọng thỏa thuận đó, bất kể ai là người nắm quyền ở Kiev. Nhà lãnh đạo Nga phát biểu như sau.
Tôi xin nói với quý vị ngay lập tức để trả lời câu hỏi của quý vị là phải chăng chúng tôi sẽ sửa đổi thỏa thuận về năng lượng và tín dụng này nếu phe đối lập lên nắm quyền? Không, chúng tôi sẽ không sửa đổi, điều đó không quan trọng đối với chúng tôi.
Ông Putin cho biết điều quan trọng là Ukraine có được một nền kinh tế vững mạnh để có thể trả nợ cho Nga. Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vốn được dự trù diễn ra trong 2 ngày đã kết thúc sau vài giờ đồng hồ. Mặc dù vậy, đối diện đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc có được những mối quan hệ gần gũi hơn. Theo dự liệu, Nga và Liên hiệp Âu Châu sẽ tiến hành thêm một cuộc họp cấp cao vào đầu tháng 6.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An trình bày tiếp một số tin thế giới.
Bắc Triều Tiên quy lỗi cho Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tạo ra căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và một lần nữa cảnh cáo chống lại các cuộc tập trận chung sắp tới. Tại một cuộc họp báo hiếm có được tổ chức ở Bắc Kinh ngày hôm nay, đại sứ Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc, ông Chi Jang-ryong, mô tả những cuộc tập trận Mỹ-Hàn là những hành động quân sự thù nghịch. Washington và Seoul cho biết các cuộc thao dược sẽ bắt đầu vào tháng tới như kế hoạch đã định, bất chấp những lời cảnh cáo liên tục của Bình Nhưỡng. Ông Clint Davis, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên, hôm nay nói rằng các cuộc tập trận quân sự này chỉ có tính chất phòng vệ. Ông cho báo chí ở Seoul biết rằng Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm những dấu hiệu về vấn đề Bắc Triều Tiên có muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân hay không. Bắc Triều Tiên đã rút khỏi cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân vào năm 2009. Washington nói rằng cuộc đàm phán không thể được thực hiện lại nếu Bình Nhưỡng không chứng tỏ là họ muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đại sứ Chi Jong-ryong nói rằng bước tiến thứ nhất phải do Hoa Kỳ thực hiện, vì điều mà ông mô tả là Bình Nhưỡng đã ngồi vào chỗ của mình trên chiếc thuyền đàm phán 6 bên và đang chờ các nước khác lên thuyền. Và thưa quý vị, trong khi đó tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đàn áp những người chỉ trích chính quyền bằng cách kết án thêm 2 nhà hoạt động chống tham nhũng nữa. Tòa án Bắc Kinh ngày hôm nay đã khép bà Hầu Hân và ông Viên Đông vào tội tụ tập đông người gây cản trở công cộng. Những người này là thành viên của phong trào Công dân mới, là một phong trào kêu gọi các giới chức kê khai tài sản và bình đẳng giáo dục. Ông Viên đã bị kết án 1.5 năm tù giam. Bà Hầu có thể tránh ngồi tù vì tòa án nói tội của bà này ít nghiêm trọng. Những bản án trên diễn ra nhiều ngày sau khi những người thành lập phong trào Công dân mới là ông Hứa Chí Vĩnh đã bị án tù 4 năm. Bản án đang bị thế giới lên án. Ông Daniel Deck của Đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh nói Washington thất vọng nặng nề với những bản án này.
We're deeply disappointed that Yuen Dong, a good governance advocate, has been convicted.
Ông nói rằng chúng tôi thất vọng nặng nề về việc ông Viên Đông, người cổ suý cho việc điều hành tốt, đã bị buộc tội và kết án 1.5 năm tù giam. Chúng tôi quan ngại về bản án ngày hôm nay, cũng như bản án của học giả luật và là người cổ suý quyền con người là ông Hứa Chí Vĩnh chỉ mới xảy ra vào đầu tuần này. Là sự trừng phạt đối với chiến dịch công khai của ông trong việc vạch trần tham nhũng của quan chức và việc bày tỏ quan điểm ôn hòa của ông ấy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng điều đáng lo là việc truy tố ở các tòa án do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát là sự trừng phạt đối với các chiến dịch công khai của những nhà hoạt động nhằm vạch trần tham nhũng. Mặc dù nhóm này cổ suý dân chủ và pháp quyền, nhưng một số lý tưởng của nhóm ít nhất tương tự như những mục tiêu của Đảng Cộng sản, đó là cam kết dẹp bỏ tham nhũng. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, chủ tịch đảng là ông Tập Cận Bình đã đưa ra chiến dịch chống tham nhũng và đã loại bỏ nhiều quan chức từ cấp thấp đến cấp trung bình về tội tham nhũng. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại phản ứng giận dữ đối với khái niệm chiến dịch chống tham nhũng do công dân dẫn đầu và đã bắt giữ ít nhất 20 người vì đã kêu gọi các quan chức phải công khai tài sản của họ. Trong khi đó, tại Philippines, các giới chức quân đội Philippines cho biết cuộc hành quân 2 ngày ở miền Nam đã hạ sát 37 phần tử hiếu chiến phản đối cuộc hòa đàm giữa Manila với một nhóm nổi dậy chính. Tổng thống Benigno Aquino hôm nay nói rằng cuộc hành quân nhắm tới việc gây sút giảm nghiêm trọng cho khả năng phá hoại hòa đàm của nhóm hiếu chiến có tên là Chiến sĩ Tự do Bansamoro Hồi giáo. Nhóm này là nhóm thoát ly của mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro. Thứ Bảy vừa qua, nhóm mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro đã kết thúc cuộc đàm phán nhằm thành lập một khu tự trị của người Hồi giáo ở miền nam Philippines. Nhóm Chiến sĩ Tự do Bansamoro Hồi giáo thề sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại chính phủ. Họ nói rằng nhóm mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro đã nhượng bộ quá nhiều. Một số nhóm nổi dậy khác cũng chống đối những nỗ lực hòa bình. 4 thập niên giao tranh ở miền Nam đã gây tử vong cho hơn 120.000 người và đã làm cho chương trình phát triển của khu vực này bị gặp trở ngại.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định Việt Nam quyết không nhân nhượng chủ quyền lãnh thổ và độc lập tự chủ. Trong cuộc phỏng vấn đầu tuần này với báo Nhân dân hàng tháng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông qua bản đồ chính khúc đường lưỡi bò là sai trái và không chấp nhận được. Ông Vịnh kêu gọi với vấn đề Biển Đông, Việt Nam và các nước liên quan phải xây dựng lòng tin chính trị, đồng thời phát huy lòng tin chiến lược và sự minh bạch nhất quán trong chính sách đối ngoại quốc phòng. Ông nói minh bạch là không nói một đằng, làm một nẻo. Nhất quán là không thể nay nói thế này, mai nói thế khác, càng không thể tạo ra tiêu chuẩn kép. không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng ông Vịnh tố cáo rằng nói tuân thủ luật pháp quốc tế, song đã xuất hiện những tuyên bố hành động mang tính đơn phương, coi thường luật pháp quốc tế, áp đặt. Ông Vịnh nhấn mạnh, để cam kết trở thành hiện thực thì nói phải đi đôi với làm mới tạo được lòng tin chiến lược. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng bác bỏ những cáo buộc và phản đối của phía Trung Quốc, cho rằng Hà Nội quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Ông Vịnh nói, khi Việt Nam công khai minh bạch vấn đề Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa với thế giới, lắng nghe cộng đồng quốc tế ở các diễn đàn thế giới về Biển Đông, thì không thể gọi là quốc tế hóa hay lôi kéo nước này chống nước kia. Luận điều này là cách suy diễn sai lầm, vẫn theo lời ông Vịnh. Với tuyên bố, chúng ta khẳng định không liên minh với bất kỳ ai để chống ai, không cho ai đặt căn cứ ở nước mình. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dường như cũng phủ nhận khả năng Việt Nam có thể mở lại cảng Cam Ranh cho bất kỳ nước nào. Về vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc, ông Vịnh nói, việc Trung Quốc thành lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông sát rừng với Biển Đông là để thử phản ứng của các nước có tranh chấp ở Biển Đông bao gồm Việt Nam trước khi có thể ban hành một vùng tương tự ở Biển Đông. Ông Vịnh cho rằng vùng nhận dạng phòng không còn nguy hiểm hơn cả đường lưỡi bò chính khúc của Bắc Kinh tại khu vực, và ông kêu gọi báo chí nên sắc sảo với bày rõ sự nguy hiểm đó. Các bình luận của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam về vấn đề ngoại giao quốc phòng và Biển Đông được đưa ra không bao lâu sau ngày kỷ niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa giữa Việt Nam với Trung Quốc ngày 19 tháng Giêng năm 1974, mà kể từ đó đến nay Bắc Kinh đã chiếm trọn quyền kiểm soát toàn bộ Hoàng Sa. Buổi lễ tưởng niệm do nhà nước chính thức tổ chức lần đầu tiên ghi nhớ 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa hôm 19 tháng Giêng vừa qua đã bị thành phố Đà Nẵng hủy bỏ vào phút chót với lý do chuẩn bị chưa được chu đáo, khiến dư luận bất bình và xôn xao tin đồn là có thể do có chỉ thị từ Trung ương tránh làm phật lòng Trung Quốc. Các chính sách của Hà Nội đối phó với Trung Quốc trong vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia chưa được sự ủng hộ, đồng lòng mạnh mẽ của người dân trong và ngoài nước, đặc biệt sau hàng loạt các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bị Việt Nam thẳng tay trấn dẹp, cùng với các bản án mạnh tay dành cho các nhà hoạt động chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, tiêu biểu như blogger Điếu Cày, Đinh Nguyên Kha hay Nguyễn Phương Uyên, với các tội danh về tuyên truyền chống nhà nước. Các trang mạng xã hội Việt Nam, những trang blog độc lập trong nước liên tục phơi bày sự bất mãn của người dân và chỉ trích chính phủ Hà Nội nhu nhược, yếu hèn so với Philippines, quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, trong chính sách bảo vệ lãnh thổ trước Trung Quốc nhưng lại tàn bạo với người dân thể hiện lòng yêu nước. Trong một bình luận được đăng tải mới đây, một blogger được nhiều người biết đến, Bùi Thanh Hiếu, nhận định rằng tụ tập trái phép, biểu tình trái phép thì nhà nước thẳng tay trừng trị, nhưng tập trận và xâm chiếm chủ quyền trái phép thì Hà Nội chỉ có những lời phản đối suông.
Thưa quý thính giả, quay sang Phi Châu thì chính phủ Malawi đang tìm cách giảm nhẹ tác động của tình trạng thiếu lương thực bằng cách kiểm soát việc mua bán bắp là thức ăn chính của dân chúng nước này. Thông tin viên Lamak Masina tường thuật cho VOA từ Plantier rằng chương trình này đã làm cho giá bắp tăng mạnh trên thị trường. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Báo cáo mới nhất của Ủy ban đánh giá tổn thương Malawi chỉ ra rằng gần 2 triệu trong số 13 triệu người dân Malawi đang đối diện với nạn đói do đợt khô hạn kéo dài, lũ lụt và năng suất ngô thấp. Ủy ban này bao gồm các cơ quan chính phủ, Liên Hiệp Quốc, các sứ quán và các tổ chức nhân đạo cho biết các hộ nghèo từ các tỉnh bị thiệt hại nặng nhất sẽ phải đối diện với tình trạng thiếu thực phẩm cho đến mùa thu hoạch tới, bắt đầu vào tháng 4. Tình trạng trở nên phức tạp hơn do việc phân phối gần đây được đưa ra bởi nhà tiếp thị ngũ cốc của chính phủ, tức là Công ty Phát triển Nông nghiệp và Tiếp thị, gọi tắt là AdMark, hạn chế việc bán ngô xuống 10kg cho một khách hàng. Trong cương vị Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, trước khi đưa ra danh mục đầu tư mới vào tuần trước, ông Ulemu Chilapongwa nói động thái này là để bảo vệ người nghèo khỏi việc bán ngũ cốc với giá cắt cổ của các nhà cung cấp.
Nếu anh có thể thực sự kiểm tra từng người một, anh sẽ thấy rằng rất ít người có thể xoay sở được hơn 10kg. Nhưng các nhà cung cấp thì có thể. Vì vậy, mục đích của chính phủ là để phục vụ người nghèo.
Nhưng cơ quan về quyền của người tiêu dùng là Hiệp hội Người tiêu dùng Malawi nói việc phân phối càng làm tình trạng thiếu đói trầm trọng hơn trong tầng lớp bình dân Malawi. Một phần là vì Edmark làm cho người dân phải đứng xếp hàng dài. Ông John Capito là giám đốc điều hành của tổ chức.
Chúng tôi nói tình trạng trở nên khó khăn là bởi vì các gia đình phải đứng ở đó trong khoảng thời gian dài để có thể nhận được 10 kg ngô. Xét về thời gian họ đã lãng phí và số lượng ngô họ nhận được, thì điều này chẳng có nghĩa lý gì.
Bà Christina Shear, một người mẹ 6 con, là cư dân của thị trấn Durand trong thủ đô thương mại Plantier. Bà nói đây là vấn đề lớn đối với các gia đình đông con, bởi vì 10 kg có thể ăn đủ trong 2 ngày, và điều này cũng tác động tiêu cực đến những công việc nhà hàng ngày. Bà nói bà đang tiêu tốn thời gian cho việc xếp hàng nhận ngô tại các kho của Edmark, thậm chí đôi khi trở về nhà mà không mua được gì bởi vì hàng người quá dài. Bà cũng cho biết, bất chấp việc phân phối, các tư thương vẫn lợi dụng việc thiếu ngô để bán với giá gấp đôi giá được bán tại các kho của Edmark. Cho đến năm ngoái, Malawi đã ghi nhận nhiều năm liền bội thu sản lượng ngô sau khi giới thiệu một chương trình trợ cấp phân bón vào năm 2005. Đất nước này giành được danh tiếng là nước sản xuất lương thực của châu Phi sau khi bán khoảng 40.000 tấn ngô đến Zimbabwe và tặng 5.000 tấn ngô cho mỗi nước Lesotho và Swaziland. Thế nhưng vào tuần trước, truyền thông loan tin 9 người đã chết vì những căn bệnh liên quan đến nạn đói ở quận trung tâm Deza. Ông Capito cho rằng có điều gì đó sai trái ở đâu đó.
Tôi nghĩ có điều gì đó sai trong việc chính quyền đang làm, bởi vì chúng tôi biết ai đó đang giữ ngô. Tổng thống có thể tham gia meeting và phân phối 2.000 túi ngô. Ở đâu mà bà ấy có được số ngô đó?
Nhưng ông Chilapongwa khẳng định là không có gì sai trái cả. Ông nói rằng đất nước có đủ ngô để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Thưa quý vị, quay sang Syria, các nhà thương thuyết của phe lâm chiến ở Syria đang tiến hành ngày hòa đàm thứ 5 tại Geneva, nhưng họ chưa đạt được tiến bộ về những sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc đổ máu đã kéo dài gần 3 năm. Các phái đoàn hôm nay đã gặp nhà điều giải Lakhdar Brahimi, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Hôm qua, ông Brahimi nói rằng cuộc đàm phán không dễ dàng và ông không dự kiến có thay đổi trong những ngày sắp tới. Ông cho biết đôi bên cam kết tiếp tục họp với nhau cho tới ngày thứ 6 tuần này. Phiên họp hôm qua kết thúc sớm hơn dự định giữa những lời tố cáo lẫn nhau và vì điều mà phái đoàn của phe đối lập nói là những bất đồng nghiêm trọng về mục tiêu của cuộc đàm phán. Các nhà thương thuyết của phe đối lập nói rằng phiên họp buổi chiều đã được hủy để chính phủ có cơ hội đưa ra đề nghị của họ về tương lai của Syria, theo khuôn khổ của thông báo Geneva năm 2012 là thông cáo được dùng làm cơ sở cho cuộc đàm phán hòa bình hiện nay. Văn kiện này quy định một số bước tiến để chấm dứt vụ khủng hoảng Syria, bao gồm việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp với sự tán đồng của đôi bên. Tại Cộng hòa Trung Phi, tân thủ tướng lâm thời của Cộng hòa Trung Phi Andre Zapazike cho biết ông vui mừng trước việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chấp thuận một kế hoạch để cho phép khoảng 500 binh sĩ Âu Châu đến hoạt động ở nước ông. Lực lượng tăng viện này sẽ hoạt động chung với các binh sĩ của Pháp và Liên hiệp Phi Châu đã trú đóng ở Cộng hòa Trung Phi để giúp ứng phó với điều mà Hội đồng Bảo an gọi là tình hình an ninh tiếp tục xuống cấp.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.